Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Xin kính gửi lời chào đến quý khán giả hai miền Dallas Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan. Welcome back, giáo sư.
Vâng.
Vâng, trước hết thì Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả, chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và chào Nam Phương. Một lần nữa, welcome back giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Có một chuyến nghỉ vacation thật là vui phải không thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa đúng như vậy. Đã có hai tuần thật là tuyệt vời đi du lịch ở Nam Hàn, ở Đài Loan và ở Thái Lan. Rất vui trở về lại Hoa Kỳ, thưa quý vị.
Cảm giác làm vua chúa sao giáo sư?
Mặc đồ Hàn Quốc.
Vâng, thưa giáo sư, bây giờ chúng ta trở lại với chương trình như thường lệ. Thì trước tiên xin giáo sư cho quý thính giả được biết về tin thị trường chứng khoán trong tuần như thế nào rồi thưa giáo sư.
Vâng, thị trường chứng khoán trở lại rất tốt đẹp vào cuối tuần này, sau 3 tuần vắng mặt không có trình bày với quý vị về kinh tế tài chánh chuyên nghiệp của Hoa Kỳ và thế giới. S&P 500 hiện tại rất tốt, ở cái mức là 5.277, Dow Jones ở cái ngưỡng cửa là 38.700 điểm, rất là tốt. Nasdaq, nhất là Nasdaq 16.735, những công ty về AI rất là tốt, đã trở lại cái mức cao điểm của trong mấy tháng trước. Russell 2000 là index những công ty nhỏ cũng vậy, 2.070 điểm. Giá dầu thô hiện tại cái mức cao nhưng mà không quá cao, 77 đô la. Chúng ta muốn giá dầu thô không trên 70, nhưng mà 77 thì cũng được, là trên 80 thì nó quá cao. Khá cao nhưng mà vì kinh tế tốt thì luôn luôn giá dầu thô đi theo như vậy. Giá vàng ở cái mức vẫn ở cái mức cao điểm là 2.348 đô la. Vẫn giữ cái mức cao như vậy. Nạn lạm phát, tình trạng thất nghiệp, công ăn việc làm vẫn tốt đẹp thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, các câu hỏi đầu tiên trong chương trình hôm nay thì được biết là một cổ đông đã nộp đơn thư kiện ban quản trị chống đối CEO là ông Elon Musk, được ban quản trị trả lương cho ông là 47 tỷ Mỹ Kim. Như vậy điều này có thái quá hay không thưa giáo sư?
Vâng, khi mà mình nghe nói là một cái người CEO mà thật sự đây là một người xuất chúng, một người gần như là vĩ nhân về khả năng tạo nên công ty, tạo nên giá trị công ty. Đây là một Elon Musk, là có một trong hai trên thế giới này. Chỉ cách đây không đầy 6 năm thì công ty Tesla không ra gì cả. Và bây giờ công ty Tesla là trị giá gần 800 tỷ đô la. Đó là một cái quá trình nó dính liền với cái tên tuổi của Elon Musk đi chung với Tesla. Nhưng mà cái số tiền mà gọi là cái compensation package, trong đó có stock, có lương, có phản đủ thứ đó, mà 47, 48 tỷ đô la là nó quá mức, nó ảnh hưởng đến cái giá trị của cổ đông, những người stockholder, tại vì những cái stock của ông này khi mà ông bán ra nó làm dilute cái share nó và cái lương, thành ra họ thưa kiện. Và trước đây mấy tháng ở New Jersey thì cái sự kiện này đó, ông Elon Musk đã thất bại ở tòa án, vì tòa án nói rằng board director là ban quản trị đó, là những người mà có cái trách nhiệm là theo dõi và gần như là điều hành tổng giám đốc. Tổng giám đốc không phải là người có quyền tối hậu, ban quản trị mới là quyền tối hậu để quyết định cái vai trò, cái thành quả của tổng giám đốc. Nhưng mà những người trong ban quản trị này là những người rất là thân cận với lại ông Elon Musk và gần như là đi dính liền với nhau, cho nên họ nói là không có cái biệt lập. Cái quan trọng của ban quản trị là phải biệt lập để mà có cái những nhận định khách quan. Đó là lý do mà tại sao tòa án họ không chấp nhận cái pay package này. Bây giờ tháng 7 thì họ sẽ đưa ra để biểu quyết thêm một lần nữa là coi ban quản trị có cổ đông có chấp nhận cái số tiền compensation package cho tỷ phú này hay không, 48 tỷ đô la. Mà chúng ta nên nhớ rằng 8 năm về trước hay là 6-7 năm về trước thì Tesla không ra gì cả, mà bây giờ trị giá như vậy là nhờ Elon Musk. Và Elon Musk thật sự ra là ông đã không phải là chỉ điều hành Tesla không, ông điều hành social media platform gọi là X, hồi đó là Twitter, sau này gọi X. Rồi ông lại biến một công ty từ con số zero trở thành một công ty đi ra ngoài quỹ đạo, rocket và satellite, SpaceX. Rồi ông đã thành lập một công ty nữa là về trí tuệ thông minh, gọi là XAI. Rồi một công ty nữa là về gọi là y khoa, về implant cho những bộ óc, nó gọi là Neuralink. Và nhiều một vài cái venture nữa, có nghĩa là cái thời gian của ông nó phân phối ra nhiều. Nhưng mà Tesla là một phần, đó là một những điều mà họ thực hiện như vậy. Và một trong những cái điều mà ông sẽ làm đó là tháng 7 này sẽ biểu quyết rằng ông đưa Tesla về Texas, vì ông không chấp nhận cái cách gọi là cái môi trường ở California cho Tesla. Đó là cái điều mà không ai là đúng, không ai sai cả. 48 tỷ thì nó quá đáng đối với bất cứ người nào, nhưng mà nếu không có ông thì cũng không có Tesla. Thành ra vấn đề đây là trả ông cái số tiền đủ để giữ cái nhân tài ở đó hay không, hay là ông đi chỗ khác, thì Tesla sẽ tiêu pha là như vậy, thưa quý vị.
Dạ vâng ạ, cảm ơn giáo sư. Cuộc chạy đua vẫn tiếp diễn trong cái kỹ nghệ mà chip và cái chất bán dẫn với Trung Cộng, coi như rằng là đầu tư là 48 tỷ đô la và Hàn Quốc là 19 tỷ đô la. Không biết rằng là ai sẽ thắng và ai sẽ thua, thưa giáo sư.
Vâng, Trung Cộng như quý vị biết là họ rất cần trí tuệ thông minh, mà trí tuệ thông minh thì cần chip, mà chip thì cần chất bán dẫn là semiconductor rất nhiều. Mà Đài Loan là cái điểm chính cốt để mà đưa cái gọi là cái chip cao cấp, cái gọi là advanced chip á, cái loại cái chip mà tối cao đó, 2 nanometer hay 3 nanometer, thì Đài Loan là gọi là phân phối hay là chế tạo trên 90% cho thế giới. Cái điều lạ là như vậy, là những cái phần mà phát minh về những cái chip cao là Hoa Kỳ phát minh, nhưng mà phát minh xong thì Đài Loan lại chế tạo được. Tại là phát minh là từ Hoa Kỳ mà Đài Loan chế, còn cái chip là thấp đó, khoảng 6-7 nanometer, thì Trung Cộng họ có nhiều lắm. Thật sự ra họ là cái quốc gia sản xuất chip hạng thấp nhiều nhất thế giới, chứ không phải Đài Loan, không phải Hoa Kỳ, không phải Nhật Bản, cũng không phải Hàn Quốc, mà là Trung Cộng. Bây giờ họ đầu tư nhiều, và họ đã đầu tư trong quá khứ mấy chục tỷ đô la rồi để vô cái chip cao cấp. Gần đây họ tuyên bố họ đi vào cái chip 7 nanometer được, tin hay không là chuyện khác, nhưng họ tuyên bố rồi. Họ đi vào, họ đang trên đường đi vào 5 nanometer, được hay không còn đường còn lâu lắm. Mỗi một nanometer là cả gần như 5-7 năm nghiên cứu mới đi vào. Họ đi thua xa Hoa Kỳ, Nhật Bản và nhất là Hàn Quốc rất nhiều. Thì họ đầu tư đây là rất là vĩ đại, thì trong quá khứ họ đã bỏ mấy chục tỷ đô la rồi, lần nào cũng thất bại cả. Vì cái hệ thống gọi là bureaucracy, là hành chính phức tạp, rồi tham nhũng trong đó nữa. Cho nên họ không đi vào cái công nghệ cao, mà nhất là gần đây bị phong tỏa cái công nghệ cao của Hoa Kỳ và Âu Châu không đưa vào Trung Quốc, họ gặp khó khăn, họ phải cố gắng tự cường. Hàn Quốc thì Samsung là đi rất nhiều về chất bán dẫn, và Samsung gần đây đã được trợ giúp một gần 7 tỷ đô la với cái đạo luật Chip and Science Act của Hoa Kỳ, để giúp Samsung bành trướng và mở thêm những cái chế tạo chip ở tại Hoa Kỳ. Thì đó là hai quốc gia chạy đua. Cuộc chạy đua này còn lâu dài lắm, là tại vì cái thế giới bây giờ đang tiến về kỹ nghệ AI, mà AI trí tuệ thông minh là phải có chip, mà chip rất là cao cấp chứ không phải chip thường nữa. Thành ra nó cái gọi là cái nhu cầu nó vô biên. Đây là chạy đua, và Hoa Kỳ cũng chạy đua. Và tôi rất mừng là Hoa Kỳ đã đưa ra những cái đạo luật để mà chỉ như là lấy tiền của dân, in tiền ra để giúp, mà giúp không phải là cho Hoa Kỳ không, bất cứ quốc gia đồng minh nào mà chế tạo thêm chip, mà chip hạng cao đó là điều được hoan nghênh, tại vì không thể nào tiếp tục tùy thuộc vào Đài Loan đường dài ngoài được.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, được biết là công ty Nvidia đã gia tăng cái mức lợi tức lên đến gấp 3 lần trong tam cá nguyệt thứ nhất của năm 2024, và công ty này lại có cái trị giá lên đến 2.000 tỷ Mỹ Kim. Thì xin giáo sư có thể giải thích về vấn đề này ạ.
Vâng, một cái công ty mà quý vị tưởng tượng là cái valuation, có nghĩa là cái market valuation, người ta mua stock và cái trị giá của công ty là 2.000 tỷ đô la, 2 trillion dollar. Quý vị tưởng tượng nguyên GDP của Nhật Bản chỉ có 4.000 tỷ đô la thôi, mà một công ty Hoa Kỳ là phân nửa cái GDP của Nhật Bản là không thể tưởng tượng được. Sau đó mình cộng thêm Google, thêm nhiều công ty khác nữa. Vì công ty này nó không phải là chỉ là ship chất bán dẫn hay không, chỉ nhưng là ship là Nvidia là đứng đầu rồi. Nhưng mà những công ty khác họ chạy đua rồi, họ đi vào những cái trí tuệ thông minh rồi này nọ. Thành ra ai mà có stock Nvidia thì rất nhiều người đã làm giàu và đã tiếp tục làm giàu. Thành ra đây là công ty rất là danh tiếng, họ tiếp tục đầu tư. Gần đây chúng ta nghe thấy công ty Google là công ty mà ai cũng dùng để mà search engine, mà trong weekend rồi đó, cái trí tuệ thông minh của họ bị thất bại. Người ta vô search engine nó đưa ra tầm bậy tầm bạ. Thành ra quý vị thấy là cái trí thông minh không phải dễ. Cái AI của Google tuần rồi đã làm cho người ta mất tin tưởng Google rất nhiều. Đó là cái kỹ nghệ mà nó trong tương lai nó sẽ nắm phần. Từ ngày mà chúng ta nghe thấy cái gọi là trí tuệ thông minh được dùng để mà thay thế bộ óc con người, thì đây là một cái gọi là cái bùng phát, một kỹ nghệ mới cho tương lai. Những người sinh viên Việt Nam hay là ấy này nọ bây giờ ít ai họ học y khoa lắm. Tại vì họ theo cái con đường y khoa bây giờ không giống như hồi xưa. Khi mà đi y khoa đó thì các em phải học 4 năm rồi thêm 4 năm y khoa rồi thêm ít lắm là 2 năm residency. Đó là cái theory practice thôi. Còn mấy ngành khác nữa là thêm 4-5 năm nữa sau khi ra trường y khoa. Một cái nợ rất lớn mà lương ra cũng làm thành công lắm 300-400 ngàn. Dĩ nhiên là đoàn business thì có thể giảm hơn. Còn những người mà về trí tuệ thông minh, những người giỏi ra 4 năm, những cái trường giỏi ra là bắt đầu liền là lương 200 ngàn liền. Thành ra đó là cái lý do mà các em bây giờ ít ai đi học về y khoa, vì nó đòi hỏi cái thời gian lâu, thiếu nợ nhiều. Mà những ngành mà nếu mà thật sự vô những trường thật giỏi danh tiếng mà đi về trí tuệ thông minh hay là về AI hay là về data science, làm tiền rất nhanh. Đó là cái tương lai của xã hội của Hoa Kỳ và thế giới, thưa quý vị.
Dạ vâng, được biết rằng là khối EU đó là bắt đầu là chuyển hướng là xuất cảng những cái thương hiệu mà hạng trung qua Hoa Kỳ nhiều hơn là Trung Cộng và Nga, phải không thưa giáo sư?
Vâng, đúng như vậy. Trong quá khứ đó thì mình thấy Âu Châu đó họ tùy thuộc vào Trung Quốc rất nhiều. Và khi mà chế tài Nga đó, một khối EU họ rất là chần chừ, họ vì cái kinh tế của họ nó xuất cảng vào Nga nhiều lắm. Họ xuất cảng nhất là vào Trung Cộng nhiều lắm, nhưng mà cái mức tiêu thụ bên Trung Cộng họ bớt nhiều rồi. Và những cái hàng hóa bên Hoa Kỳ vẫn được tiêu thụ, và cái tiền exchange rate giữa Hoa Kỳ và Âu Châu nó cũng không khác biệt bao nhiêu. Cho nên đây là cái chiều hướng mới. Họ nói rằng cái market của Hoa Kỳ vẫn là cái tương lai nhiều hơn, cho nên họ chuyển hướng những cái hàng hiệu mà hạng trung đó, chứ không phải là hạng cao. Thì họ chuyển hướng, hồi xưa là trọng tâm ở bên Trung Quốc, họ vẫn còn tùy thuộc vào thị trường Trung Quốc, nhưng mà bây giờ cái chiều hướng bây giờ thấy là cái thị trường Hoa Kỳ thì nó bền vững lâu dài hơn, thì mình thấy cái chuyển hướng đó, thưa quý vị. Tôi không nghe tiếng nói nữa.
Hello.
Dạ yeah, vâng, bây giờ thì Quỳnh Lan xin phép được đặt câu hỏi kế tiếp. Thưa giáo sư, cái vật giá thực phẩm và đời sống của Hoa Kỳ được biết là bây giờ đã gia tăng lên trên 20% so với 4 năm về trước. Thì điều này sự thật nó ra sao thưa giáo sư?
Vâng, đây là một yếu tố mà ảnh hưởng vào mùa bầu cử này rất nhiều. Chúng ta nghe thấy GDP của Hoa Kỳ gia tăng, kinh tế của Hoa Kỳ vẫn chắc, stock market cũng vững chắc. Và nạn lạm phát hiện tại là 3.4%, nạn thất nghiệp cũng khoảng 3.7%, có nghĩa là nhiều người cũng tốt cả. Nhưng mà tại sao khi thăm dò đó, thì người dân họ bất mãn, họ không cảm thấy là họ thích, là tại vì người dân họ suy nghĩ một cách rất là đơn giản. Họ nói rằng 4 năm về trước khi Tổng thống Biden lên, họ không cần biết đó là yếu tố tại vì chiến tranh Ukraine, đó là yếu tố về hậu quả, đó là yếu tố gì, họ không cần biết. Họ chỉ so sánh là khi một tổng thống, bất cứ tổng thống đảng Cộng Hòa, đảng Dân Chủ, tổng thống nào cũng vậy, trước khi ông lên và sau khi ông hết nhiệm kỳ thì đời sống họ có khá hơn hay không. Thì cái thăm dò cho thấy rất rõ ràng là người dân họ thấy nhập giá nó gia tăng. Trung bình là thực phẩm hay là xăng nhớt gia tăng 20%. Họ thấy rõ như vậy. Mà lương phạm, những người làm lương đồng người đã được lương tiền, không phải là tiền hàng năm mà tiền lương tiền giờ đó, thì có lên mà lên không kịp, còn những người mà lương hàng năm thì lại càng thua sút hơn nữa. Thì quý vị cũng thấy rõ đó, là nếu mà nhìn kỹ nó về mấy năm về trước, trứng gà, bất cứ thực phẩm nào mình cho đó, cái gì nó cũng lên khoảng 20%. Bây giờ không nói gì nên là mình ra tiệm Việt Nam mình ăn một cái tô phở chặt thiệt ngon, có phở đặc biệt, thì mình thấy cái giá nó cũng lên khoảng 20%. Và tất cả đều chấp nhận, vì mình hiểu là cái vật dụng để nấu phở nó gia tăng, thịt bò, tất cả cái gì nó cũng gia tăng cả. Thì đó là cái yếu tố, một trong yếu tố trong cái mùa bầu cử này, là họ có vui lòng trong đại đa số Gen X, là cái lứa tuổi từ 12 đến 27 tuổi, là họ bất mãn cái tình trạng kinh tế. Nhưng mà khi nhìn lại thì kinh tế Hoa Kỳ vẫn tốt, nhưng mà thấy cái đời sống của họ nó không có tốt hơn 4 năm lần trước. Thì đây là một cái bầu cử rất là gắt gao, và trong trường này mình không nói về bầu cử, nhưng mà gần đây thì Tổng thống Trump đã bị kết án là một người felon, là một người bị án hình qua thẩm phán đoàn, và 34 cái tội đạo đều bị kết tội cả, đó là một tội. Nhưng mà luật lệ hiến pháp của Hoa Kỳ không cấm một người felon, là một người bị án hình trở thành tổng thống, cho nên ông vẫn có thể ứng cử như vậy. Cho nên họ sẽ gọi là quyết định là ngoại trừ mình là đảng Cộng Hòa, đảng Dân Chủ, thì họ vẫn trung thành theo đảng của họ. Nhưng mà những người nào đảng gọi là independent, gọi là trung lập đó, thì họ coi là có chấp nhận một tổng thống mà bị án hình hay không, hay là chấp nhận một tổng thống mà đời sống mức độ gia tăng, đời sống và vật giá gia tăng 20% hay không, hay được nói ngoại giao này nọ. Ở đây là một cái cuộc bầu cử, nó cái giật giá là một cái yếu tố rất lớn trong cái quyết định của từng người dân, thưa quý vị.
Dạ vâng ạ, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Được biết rằng là cái công ty mà TikTok đó, TikTok thì nộp đơn thua kiện Hoa Kỳ sau khi mà Quốc hội và Biden đã ký vào cái luật là bắt là phải bán lại cho cái công ty Hoa Kỳ trong vòng là 270 ngày. Thì tại sao cái công ty TikTok này lại không nhượng bộ mà lại chiến đấu tới cùng, thưa giáo sư?
Vâng, thưa quý vị, biết là cái TikTok là cái chuyện mà mấy năm nay rồi. Tổng thống Trump là cái người đầu tiên thấy ra cái hiểm họa của TikTok, và ông đã đưa ra sắc lệnh tổng thống là cấm TikTok vào tháng 8 năm 2020, và khi Tổng thống Biden lên làm tổng thống thì xóa bỏ cái sắc lệnh đó. Và khi ra tòa án, trước khi mà Tổng thống Trump, Biden lên làm tổng thống đó, thì cái sắc lệnh của tổng thống đã bị gọi là thua ở tòa án ở bang Montana, và sau đó ngược trở lại ở tối cao pháp viện ở Montana, rồi ở Washington DC cũng thua nữa, là tại vì sắc lệnh tổng thống nói rằng đây là một cái app gián điệp nguy hiểm, nhưng mà ra tòa án đó thì không đủ chứng minh, và là bộ tư pháp của Hoa Kỳ không đủ chứng minh để show rằng TikTok là một cái gì gián điệp hại đến an ninh của quốc gia, cho nên thất bại ở tòa án. Thì gần đây như quý vị biết, hồi 20 tháng 4, sau khi luật của Quốc hội đã biểu quyết và đưa vào luật cấm TikTok vận hành ở Hoa Kỳ bằng cách là phải bán lại cho một công ty Hoa Kỳ, một công dân Hoa Kỳ hay là một đồng minh Hoa Kỳ, hay là phải đóng cửa trong vòng 270 ngày, có nghĩa là từ 20 tháng 4, 270 ngày sau là phải làm như vậy. Họ có thể gia hạn thêm 30 ngày nữa, không, 90 ngày nữa, trên 3 tháng nữa, nếu mà cái cuộc mua bán nó đang xảy ra. có nghĩa là tối đa là một năm là phải làm như vậy. Thì TikTok thay vì đồng ý là chịu bắt đầu thương lượng để bán công ty này đó, thì theo ước lượng đó là công ty này đó trị giá khoảng 150 tỷ đô la, tại vì công ty này đó từ khi mà thành lập cách đây 8 năm là không gì cả, mà bây giờ đó bán ở bên Hoa Kỳ đó là cái gọi là cái lợi tức, cái revenue mà quảng cáo không là 18 tỷ đô la rồi, mà trong vòng một năm nó đã nhân gấp đôi. Và hiện tại người dân Hoa Kỳ là 170 triệu người dân Hoa Kỳ xài TikTok, và quý vị biết là đó là 50% dân số Hoa Kỳ. Và số người trên thế giới đó là khoảng 8 tỷ người. Thì đã trong mấy năm nay, 7-8 năm nay đã có gọi là 4 tỷ cái download, có nghĩa là cái số download về TikTok, cái app đó là phần nửa dân số trên thế giới. Thành nó gia tăng vô cùng và trong kinh khủng lắm. Thì Hoa Kỳ theo gọi là sự nghiên cứu của FBI, của Bộ An ninh, hay là cơ quan của luật pháp Hoa Kỳ nói rằng đây là cái app gián điệp. Họ thu thập hết tất cả hồ sơ. Sau khi Hoa Kỳ thấy rằng đây là một cái đe dọa lớn đó, thì họ thay đổi, họ nói rằng bây giờ tất cả những cái hồ sơ thu thập Hoa Kỳ không đem về Trung Quốc nữa, mà là đưa về một Oracle, là một cái chỗ data center của Hoa Kỳ ở tại Hoa Kỳ. Nhưng mà cái backup về data của người dân Hoa Kỳ họ thu thập đưa về Singapore. Và Singapore là do một tổng giám đốc người Singapore, trụ sở Singapore, không phải là dân Trung Quốc. Và ông đã thuyết trình trước lưỡng viện quốc hội, nói rằng công ty này là của Singapore điều hành, nhưng mà thật sự đó là công ty của Trung Quốc. Theo luật của Trung Quốc ban hành năm 2008 đó, là tất cả công ty của Trung Quốc mà TikTok là công ty của Trung Quốc, công ty mẹ là ByteDance đó, nếu như Politburo hay là Đảng Cộng sản Trung Quốc yêu cầu phải đưa tất cả dữ liệu về công ty này, về dân số của Hoa Kỳ, hay tất cả công ty nào trên thế giới phải đưa về cho Đảng Cộng sản. Đó là cái điều mà Hoa Kỳ không chấp nhận được. Thì sau khi mà đã đưa ra một cái đạo luật như vậy, thì TikTok nhất định không bán. Không bán là tại vì hai đứa lý do. Thứ nhất là họ nghĩ rằng bán như vậy, mặc dầu bán 150 tỷ đô la, thì công ty này á, hiện tại cái lợi tức 18 tỷ đô la, nhưng mà họ tin tưởng họ sẽ tiếp tục gia tăng nữa. Cái mức lỗ của họ vẫn lỗ, họ chưa lời. Đây là công ty bên Hoa Kỳ, họ chưa lời. Họ lỗ tại vì họ tiếp tục đầu tư vào cái app. Nhưng mà họ bán như vậy á, là cái trí tuệ thông minh của họ hay cái app của họ vào tay Hoa Kỳ, và họ phải được Đảng Cộng sản Trung Quốc chấp nhận mới bán được, mà Đảng Cộng sản Trung Quốc thì không cho phép, cho nên họ không bán. Thì cách duy nhất của họ là thưa Hoa Kỳ đạo luật này ra tòa án. Mà cái kỳ thưa này nó khác với kỳ thưa kỳ trước. Kỳ trước là sắc lệnh của Tổng thống thì dễ dàng thưa hơn, cho nên thua ở tòa án ở bang, mặc dù đó là tòa án liên bang ở bang. Nhưng mà đây là luật của Hoa Kỳ chứ không phải là sắc lệnh Tổng thống. Nó có lưỡng viện quốc hội chấp nhận và chữ ký của Tổng thống. Thành ra thưa đó là nói rằng vi hiến mà thôi. Có nghĩa là luật này nó không phù hợp với hiến pháp, vì giới hạn quyền gọi là tự do tư tưởng, tự do phát biểu, First Amendment của người dân Hoa Kỳ. Thì đó là một cái kỳ thưa khó khăn hơn rất nhiều, chứ không phải như kỳ thưa kỳ trước, mà phải kéo nhau tới tối cao pháp viện. Thì đây là cái vấn đề đây. TikTok họ cố gắng, họ nhân nhượng rất nhiều, nhưng Hoa Kỳ không chấp nhận. Đó là cái tình trạng hiện tại, thưa quý vị. Cuộc gây đua này đó, tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ có cái cán cân nặng hơn là kỳ trước, là vì đây là thưa kiện về hiến pháp, chứ không phải là ở tòa án liên bang nữa.
Vâng, thưa giáo sư, như vậy thì TikTok có nhượng bộ gì không? Và nếu có, thì tại sao Hoa Kỳ vẫn cương quyết loại bỏ? Và được biết là ngoài Hoa Kỳ thì có nhiều quốc gia khác họ cũng cấm TikTok. Và khi cấm như vậy thì họ có những cái app nào để mà thay thế hay không, thưa giáo sư?
Vâng, TikTok đây là một công ty lần đầu tiên mà nhượng bộ rất nhiều với Hoa Kỳ. Là họ thứ nhất, họ nói rằng họ cho phép Hoa Kỳ được chọn một nhân viên của chính phủ Hoa Kỳ trong ban quản trị, trong board director họ. Và board director của họ được quyền, Hoa Kỳ được phủ quyết là mướn người nào, không người nào. Họ cũng cho phép rằng tất cả nhân viên TikTok tại người Hoa Kỳ phải là có thẻ xanh hay là quốc tịch Hoa Kỳ, và họ cũng cho cái sọt cốt đó, cái giờ là cái mã đó, cái gọi là cái mã của software họ được Hoa Kỳ kiểm soát nữa, có nghĩa là dò vào cái mã cốt, cái sọt cốt của cái app đó coi có gián điệp hay không, và họ cũng cho Hoa Kỳ luôn cái khả năng là có thể tắt đi cái nút điện là không cho, nếu mà thấy họ gián điệp. Họ dám nhận nhiều lắm, nhưng Hoa Kỳ vẫn tiếp tục nói rằng chúng tôi không chấp nhận được. Cái lập luận nó rất là đơn giản, nó là như vậy. Thực sự ra hiện tại TikTok chưa có làm gián điệp. TikTok thu thập tất cả những cái yếu tố, nhưng mà họ sẽ dùng trong cái chiến tranh, hay họ dùng đó để họ ảnh hưởng về văn hóa, ảnh hưởng đường lối của Đảng Cộng sản một cách rất là mềm, chứ không phải là một cách gián điệp công khai. Họ chưa làm, họ chưa vi phạm. Nhưng mà cái vấn đề của Hoa Kỳ là đó là ví dụ như đây là căn nhà của chúng tôi hay là một trong trại chúng ta cho tất cả mọi người đều vào, trong đó có TikTok, có Đảng Cộng sản Trung Quốc vào, và nói rằng đó hãy cứ vô vào đi, rồi khi nào vi phạm chúng tôi bắt, làm sao mà theo dõi bắt được, làm sao mà theo dõi hàng ngày để biết họ làm cái gì được, trong cái sọt cốt họ làm cái gì, không thể nào Hoa Kỳ có khả năng theo dõi được. Đó là cái lý do mà không thể mở cửa căn nhà của mình hay là cái nông trại của mình cho tất cả thù địch đi vào, rồi nói các anh muốn làm gì làm, rồi nếu tôi bắt được thì tôi đuổi ra. Thì đây là cái điều mà TikTok họ đề nghị, nói rằng vẫn cho chúng tôi làm, trong khi đó bên Trung Quốc thì lại không cho những cái ví dụ như là Facebook hay là Đài Voa của Hoa Kỳ cũng không vào được, thì họ làm ngăn được. Còn bên Hoa Kỳ thì họ nói rằng cái luật lệ về gọi là quyền tự do phát luận ngôn ngữ thì nó bị vi phạm, nhưng mà thật sự không vi phạm. Trên thế giới đã có 50 quốc gia cấm TikTok rồi, không phải là Hoa Kỳ không. Có nhiều quốc gia cấm toàn diện, như là bên Ấn Độ là một quốc gia rất nhiều dân số, còn rất nhiều quốc, 40 mấy quốc gia khác là cấm là nhân viên chính quyền của chính quyền của liên bang của họ là không được quyền xài, trên 50 quốc gia rồi. Và có nhiều cái app khác rất nhiều đang được xài, cổ thông rất nhiều, ví dụ như YouTube mà quý vị thấy thường đó, nó gọi là YouTube Short, như là ngắn. YouTube Short đây là quý vị làm video cũng giống như là TikTok vậy, hay là Instagram Reel, rất là dễ làm, rất là dễ tạo video. Nhưng mà cái vấn đề này là những cái app này đó, nó không có thân thiện, nó không có dễ dàng. Và hiện tại trong TikTok người ta đông quá đi, quá nhiều đi, thành ra họ post lên là thấy dễ dàng. Còn cái số người vào Instagram đó, Reel đó, cũng nhiều lắm, cũng đã 2 tỷ người xài rồi. Và YouTube Short cũng vậy. Và trên mấy chục cái app khác bên Ấn Độ đó, khi mà họ cấm cái TikTok đó, người dân Ấn Độ họ ủng hộ hoàn toàn, họ nói là không cần thiết. Và họ Ấn Độ là xài TikTok nhiều hơn thế giới nhiều, họ xài tới 40% TikTok, là nhưng mà cấm một cái cụp là người dân họ theo liền. Còn bên Hoa Kỳ thì luật pháp rườm ra này nọ. Rồi cái app khác là Trailer, nó muôn ngàn cái app khác, nhưng mà hai cái app mà gọi là phổ thông nhất mà có thể thay thế TikTok một sớm một chiều đó là YouTube Short, Instagram Reel và Snapchat và Likee, rồi Lemon, rồi Shingari, rồi Zikazoo, rồi Moostar, rồi Clapper, nhiều lắm. Thành ra cái vấn đề nói là vi phạm hiến pháp là một cái điều luật lệ tôi nghĩ là không có vững chắc, thưa quý vị, vì người dân có thể xài những app khác.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Đến đây thì chúng ta cũng đã hết giờ rồi. Xin hẹn với quý thính giả vào chương trình lần tới. Kính chúc quý thính giả, giáo sư và Nam Phương một mùa hè thật là đẹp, thật là rực rỡ. Và chúng ta sẽ nói chuyện lại với nhau vào lần tới ạ.
Vâng, xin kính chào. Xin hẹn vào lần sau.